dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chuyên gia khuyến nghị giải pháp tăng trưởng kinh tế năm 2023. Vốn FDI chất lượng cao xuống chảy vào Việt Nam, giải pháp nào hấp thụ hiệu quả? Động lực phát triển mới từ khu kinh tế Dung Quất. Thưa quý vị và các bạn, tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng qua diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế theo mục tiêu đã đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 01 Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau Tết Nguyên đán và đã đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, song song với việc thúc đẩy những điểm sáng này, rất cần nhận diện những bất cập còn tồn tại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam, góp một góc nhìn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, ông quan tâm số liệu nào trong bảng số liệu thống kê kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm mới được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ạ?
Trong những cái số liệu mà Tổng cục Thống kê công bố, tôi thấy có một số những điểm đáng quan tâm như sau. Thứ nhất, dù là xuất nhập khẩu trong tháng 2 thì có tăng so với tháng 1, tháng Tết. Tuy nhiên, cả hai tháng thì giảm 10% và nhập khẩu thì giảm đến 16%. Cái xuất khẩu chúng ta thì 90% xuất phát từ cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Thế và nhập khẩu phần lớn cho những cái hàng hóa nhân vật liệu sản xuất. Tất cả những điều này cho thấy rằng là chúng ta có một số cái thách thức mới của nền kinh tế. Và bên cạnh đó có một số những cái điểm đáng quan tâm khác nữa là cái sự suy giảm của đầu tư khu vực tư nhân. Trong 2 tháng đầu năm thì chúng ta chỉ có khoảng 37.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Và trong khi đó cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lên tới hơn 50.000 doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cái đầu tư tư nhân nữa, đó là đầu tư tư nhân nước ngoài cũng suy giảm, thể hiện qua cái con số về FDI thực hiện. Cái điểm sáng lĩnh vực đầu tư đó là đầu tư công là tăng đến 18%. Thì điều này cho thấy là chúng ta thấy rằng là năm nay nền kinh tế của chúng ta dường như sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn vốn đầu tư công hơn là những nguồn vốn từ đầu tư tư nhân. Và cái điều này cho thấy là vừa là một cái dấu hiệu rất là tích cực đổi mới trong cái cơ phương thức điều hành, nhưng nó cũng thể hiện một cái thách thức là nền kinh tế phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn đầu tư công và cái sự suy giảm của vốn đầu tư tư nhân rõ ràng là một thách thức mà chúng ta cần phải khắc phục.
Cũng từ bảng số liệu thống kê thì thưa ông, là ông nhận diện hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành nghề nào còn tồn tại nhiều bất cập và cũng là lĩnh vực mà có hiệu quả sản xuất kinh doanh có thể nói là hạn chế hay là thấp ở trong thời gian qua ấy ạ, và vì sao ạ?
Cái ngành chế biến chế tạo và công nghiệp nhẹ, đây là hai cái ngành mà phụ thuộc rất nhiều vào thị trường nước ngoài, thể hiện qua cái sự cạnh tranh đối trên thị trường quốc tế nó gia tăng do những cái nhu cầu sụt giảm của những cái nền kinh tế lớn, rồi là những cái quá trình mà các nền kinh tế này đã tìm cách để có thể hạ nhiệt của nền kinh tế của mình để kiềm chế lạm phát, thì cái nhu cầu của thị trường này đã suy giảm và nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái hoạt động xuất khẩu Việt Nam thể hiện qua 2 tháng vừa qua. Hơn 90% hoạt động cái kim ngạch xuất khẩu Việt Nam là cái sản phẩm từ cái ngành chế biến chế tạo và công nghiệp nhẹ. Thế như vậy thì khi một cái thị trường mà nó khó khăn như vậy, cái cạnh tranh nó mạnh mẽ hơn như vậy từ thị trường toàn cầu, thì khiến cho các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ chịu một sức ép lớn hơn rất nhiều từ các nhà nhập khẩu. Thì điều này nó ảnh hưởng đến cái lợi nhuận tổng thể cũng như là cái năng lực tài chính của nhiều những doanh nghiệp, đặc biệt trong những ngành chế biến chế tạo và công nghiệp nhẹ. Và một số những cái ngành nghề của chúng ta thì trước đến nay chủ yếu là tập trung vào cái thị trường nước ngoài và chúng ta lại bỏ quên cái thị trường trong nước, và nhưng trong bối cảnh hiện nay thì cũng vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Ví dụ như là một số những ngành như chúng ta thấy là chế biến gỗ chẳng hạn, đồ gỗ lợi thất nội thất chẳng hạn, thì trước đây chúng ta tập trung rất nhiều vào thị trường xuất khẩu, trong khi đó thì thị trường ở trong nước chúng ta lại bỏ rơi để những cái nhà nhập khẩu từ những cái mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu từ Đài Loan, từ Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường của chúng ta, thì những điều này cũng gây khó khăn thêm hơn nữa cho những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến chế tạo và chế biến rồi là công nghiệp nhẹ của Việt Nam.
Từ thực tiễn đó thì ông có thể kiến nghị các cái giải pháp để phát huy những điểm sáng, hạn chế những bất cập và có thể hỗ trợ thúc đẩy kinh tế cả nước ít nhất là trong chặng đường còn lại của năm.
sức mua của các người dân ở trong nước vẫn tiếp tục được duy trì trong 2 tháng vừa qua. Nếu như chúng ta duy trì được tốc độ tăng của thị trường ở trong nước và doanh nghiệp mà chúng ta chú trọng hơn đến thị trường trong nước, nâng cao được cái thu nhập khả dụng của người dân, khả năng chi tiêu của người dân, thì một phần nào nó cũng sẽ làm cho chúng ta có thể giảm bớt được những cái khó khăn từ cái sự suy giảm của thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó thì chúng ta cần một biện pháp thúc đẩy cái đầu tư tư nhân trong nước và quá trình mà triển khai những cái nguồn vốn FDI thực hiện tại Việt Nam. Rồi bên cạnh đó chúng ta chuẩn bị cho những cái thách thức mới đến từ cái việc thu hút vốn đầu tư FDI. Ví dụ như sắp tới đây chúng ta sẽ phải đối diện với một cái yêu cầu về thuế tối thiểu toàn cầu. Chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái công tác đầu tư công, khắc chế được những cái khó khăn của nền kinh tế và đẩy mạnh được điểm mạnh của nền kinh tế chúng ta để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng chúng ta đề ra cho cả năm 2023.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin tiếp tục với dòng thông tin đáng chú ý từ số liệu thống kê tình hình kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, 2 tháng qua hoạt động đầu tư có biến động, điểm sáng là đầu tư công, còn đầu tư tư nhân, bao gồm cả đầu tư tư nhân trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thực hiện tại Việt Nam chững lại, thậm chí sụt giảm. Việc vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách tăng là tín hiệu tích cực cải thiện hạ tầng kinh tế xã hội, nhưng nếu đầu tư tư nhân tiếp đà suy giảm sẽ là điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư nói chung và cho nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế. Đáng chú ý, dù đầu tư tư nhân sụt giảm thể hiện rõ qua số liệu thống kê 2 tháng vừa rồi, triển vọng thu hút vốn chất lượng cao vẫn khá tích cực trong thời gian tới. Giải pháp nào để Việt Nam hấp thụ nguồn vốn này hiệu quả? Chúng tôi thông tin chi tiết qua phân tích của các chuyên gia.
Tính tới ngày 20 tháng 2 vừa qua, vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giải ngân được khoảng 2,55 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 5% so với cùng kỳ 2022. Xét theo lĩnh vực đầu tư, số vốn này được giải ngân cho 17 trên tổng số 21 ngành kinh tế, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến chế tạo với tổng vốn đầu tư hơn 2,17 tỷ đô la Mỹ. Kế đến là hoạt động bất động sản với tổng vốn đầu tư gần 397 triệu đô la Mỹ. Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu. Các nhà đầu tư nước ngoài đang dốc vốn vào 39 tỉnh thành phố với các điểm đến, lần lượt là Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai. Bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến Thông tin Thống kê, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông tin cụ thể về hoạt động đầu tư nói chung và lý giải thực tế này.
Vốn FDI đăng ký điều chỉnh tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 là đạt 535,4 triệu đô USD, thấp nhất so với các năm trong so với cùng kỳ các năm là từ năm 2019 đến năm 2023. Và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 2 tháng đầu năm cũng giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy là khó khăn của kinh tế thế giới khiến các nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa mở rộng quy mô và các dự án hiện hữu tại Việt Nam.
Trong khó khăn chung của kinh tế toàn cầu, đầu tư công tăng là nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, khẳng định phương thức điều hành đang ngày càng đổi mới và tích cực hơn. Tuy nhiên, động lực thúc đẩy nền kinh tế không thể chỉ trông chờ vào đầu tư công, cần thúc đẩy đầu tư tư nhân, đặc biệt là đầu tư tư nhân trong nước và cần đẩy mạnh quá trình triển khai vốn FDI thực hiện tại Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế cho rằng bên cạnh cải thiện môi trường đầu tư để củng cố niềm tin của thị trường, củng cố nhiệt huyết kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong dân, Việt Nam cần có những biện pháp bảo an thị trường để các nhà đầu tư tư nhân đã gia nhập thị trường sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, còn các nhà đầu tư tiềm năng thì sẵn sàng dốc vốn. Tất nhiên, trong tiến trình này, điều kiện bắt buộc là coi trọng lựa chọn các dự án đầu tư và quan tâm hỗ trợ nguồn vốn này thực hiện hiệu quả. Đồng thuận quan điểm này, ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm, kiến nghị.
Với các nhà đầu tư châu Âu, chúng tôi cũng đưa ra một cái khái niệm, đấy là đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng chính là một hình thức đầu tư để thu hút đầu tư. Thế nên là Việt Nam cũng cần phải chú trọng và quan tâm đến nhiều hơn, kể cả về quy hoạch, về mặt bằng và đặc biệt đẩy mạnh đầu tư được đối tác công tư PPP. Nhưng mà trong đấy thì cũng cần phải nhấn mạnh là cái quy trình lựa chọn nhà đầu tư thì phải hoàn toàn minh bạch. Hiện nay chưa có một cái nhà đầu tư nước ngoài nào tham gia vào cái hình thức đối tác công tư này. Một phần cũng vì là cái chính sách thu hút vào đầu tư PPP nó cũng chưa thực sự là phù hợp, chưa thực sự là ưu đãi. Với các nhà đầu tư châu Âu thì đầu tư vào cơ sở tầng thì luôn luôn là thế mạnh, đường xá và hệ thống logistics và hệ thống năng lượng, và đặc biệt là cái cơ sở tầng xanh phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững, thì đấy là cái thế mạnh của nhà đầu tư châu Âu và hoàn toàn họ có thể hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn này.
Một số liệu chính thức từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam còn cho thấy 93% doanh nghiệp Đức tiếp tục mong muốn đầu tư vào Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp có ý định dịch chuyển hoạt động sản xuất kinh doanh từ Trung Quốc sang Việt Nam. Điều đó có nghĩa mặc dù thu hút đầu tư có phần chững lại trong 2 tháng đầu năm, nhưng triển vọng vẫn tích cực. Triển vọng đến từ các yếu tố nền tảng như là chính trị xã hội ổn định, các chính sách vĩ mô ngày càng hoàn thiện và có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Bà Đào Thu Trang, trưởng bộ phận tư vấn chiến lược phát triển thị trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam nhìn nhận.
Doanh nghiệp Đức họ đã lạc quan hơn và cái tình hình phát triển kinh tế của họ đã tốt hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng là những cái chính sách, những cái biện pháp COVID cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp nó cũng đã phản ánh rất là rõ rệt cái sự phát triển của doanh nghiệp Đức nói riêng và cái nền kinh tế của Việt Nam nói chung.
Rõ ràng trong hoạt động đầu tư và thu hút đầu tư hiện đang có những rào cản bên cạnh những thuận lợi triển vọng. Nếu như có thể cải thiện sớm những bất cập, việc thu hút đầu tư sẽ chất lượng hiệu quả hơn, và để triển vọng thu hút đầu tư chất lượng cao trở thành hiện thực, cần tăng cường xem xét, giải quyết nhiều vấn đề. Đó là cải thiện mạnh mẽ hạ tầng mềm như là quản trị công, nguồn nhân lực hay là môi trường kinh doanh cùng nhiều vấn đề nền tảng khác. Trong đó, cần nhắc lại, đầu tư xuất khẩu tiêu dùng là cỗ xe tam mã, là kiềng ba chân, là động lực của nền kinh tế. Xuất khẩu và tiêu dùng nếu như suy giảm cũng khó thu hút đầu tư và ngược lại. Điều này không hề dễ dàng trong bối cảnh toàn cầu, nhiều biến động bất định, nên rất cần những chiến lược tổng thể, bài bản. Ở cấp vĩ mô đó là điều phối, định hướng, và ở cấp doanh nghiệp, tỉnh thành ngành là chương trình hành động với nỗ lực đổi mới sáng tạo không ngừng.
Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Quảng Ngãi. Ngày 28 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. Đây là tiền đề tạo động lực mới cho tỉnh Quảng Ngãi phát triển mạnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Phóng viên Vinh Thông thông tin chi tiết trong phần còn lại của chương trình hôm nay.
Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung, ranh giới khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi có quy mô hơn 45.300 ha, bao gồm đất liền và đảo Lý Sơn với diện tích mặt nước vùng biển hơn 10.700 ha. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho rằng đây là cơ hội tốt cho việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Vai trò và tầm quan trọng của khu kinh tế Dung Quất đóng góp vào của tỉnh cũng như khu vực, dư địa phát triển của Dung Quất còn rất nhiều. Chúng ta đang rà soát lại các cái dự án cấp cho nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư triển khai chậm hoặc là không triển khai hoặc là chưa đưa đất kịp thời vào sử dụng, thì chúng ta phải tập trung xử lý, thực hiện quy hoạch chung điều chỉnh để mở ra những quỹ đất mới và tạo điều kiện thu hút những nhà đầu tư chiến lược, và đây chính là cái đòn bẩy cho phát triển trong tương lai.
Về định hướng phát triển đô thị khu kinh tế Dung Quất trong giai đoạn 2026-2035, huyện Lý Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại 4 và đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3. Giai đoạn 2036-2045, tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị, hướng tới thành lập hai thành phố Bình Sơn và Lý Sơn, từng bước hình thành vùng đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, thì địa phương đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển đô thị biển theo hướng văn minh hiện đại.
Diện tích đảo thì chỉ 10 cái số vuông, để được cái đô thị biển thì việc lấn biển để thực hiện các khu dân cư hay là các cái khu thương mại dịch vụ thì cũng phải cần có nhà đầu tư lớn. Tuy nhiên trong công tác phải đảm bảo hài hòa lợi ích, giữ được những cái nguyên sơ của đảo, phong cảnh tự nhiên, tránh cái nhân tạo nhiều để cho đảo Lý Sơn nó phát triển hài hòa.
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, địa phương đang triển khai đề án quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến phát triển hài hòa và bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường.
Quy hoạch điều chỉnh khu kinh tế Trung Quốc và quy hoạch tỉnh đến năm 2050 là nền tảng cơ bản để Quảng Ngãi triển khai thực hiện trong 3 năm đến và đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch tỉnh thì đang lấy ý kiến thẩm định của các bộ ngành để hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch lần này là theo hướng Quảng Ngãi xây dựng 4 hành lang kinh tế chiến lược và 6 không gian kinh tế độc lập để tập trung phát triển. Trong đó, đảo Lý Sơn là một cái điểm nhấn.
Thưa quý vị, nội dung động lực phát triển mới từ khu kinh tế Dung Quất cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.